Phần 2. Các thứ lớp tu tập của lộ trình Phật đạo. Khi hiểu được rằng mọi việc diễn ra đều có nguyên nhân và kết quả, khi tin vào luật nhân quả và bắt đầu áp dụng luật nhân quả vào cuộc sống hàng ngày, thì bạn trở thành Phật tử nhập môn.
Trong tuần trước, chúng ta đã cùng bàn luận và hiểu được rằng mọi việc diễn ra đều có nguyên nhân và kết quả. Chẳng hạn, trời mưa là do mây. Mây được tạo thành từ hơi nước ngưng tụ trong không khí. Hơi nước là do quá trình nước từ sông suối chảy ra biển, bốc hơi lên tạo thành. Các bạn cũng biết khi trời mưa, đơn giản ta thường nói, trời mưa cứ như mưa bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Nhưng thực ra có rất nhiều nhân quả ẩn sau đó. Vì vậy, Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên về Tứ Diệu Đế. Ngài dạy rằng đó là chân lý về sự khổ. Ngài dạy, trong luân hồi có ba loại khổ. Khổ do đau khổ, ví dụ như bị đọa vào địa ngục. Chẳng hạn, theo quy luật vô thường thì con người chúng ta rồi ai cũng sẽ phải chết. Thêm vào đó, chúng ta còn phải chịu nhiều bất hạnh, phải gánh chịu hết đau khổ này tới đau khổ khác. Loại thứ hai là hoại khổ, tức là khổ do những gì chúng ta ưa thích, muốn nắm giữ, đang dần dần hoại diệt. Chẳng hạn như giàu trở nên nghèo, trẻ phải già đi, điều đang thích bây giờ sắp sửa mất đi, vân vân. Còn loại khổ thứ ba là hành khổ. Loại khổ này vi tế tới nỗi con người chúng ta chẳng thể nào cảm nhận hay ý thức được. Nỗi khổ đó chính là sự thay đổi của chúng ta trong mỗi sát na. Lấy ví dụ, chúng ta đang già đi, có lẽ sau 30-40 năm nữa, chúng ta chỉ có thể nói rằng, ồ, giờ mình già thật rồi, thật đáng buồn, mình không thể đi lại được. Và ta nhận ra một nỗi buồn vô hạn gắn liền với tuổi già. Nhưng thực tế, mỗi sát na trôi qua, chúng ta già đi, sự thay đổi đang diễn ra trong mỗi sát na, vi tế tới nỗi chúng ta không hề nhận ra. Nhưng đó là một nỗi khổ, bởi mỗi sát na trôi qua, bạn lại tiến gần hơn tới trạng thái gọi là tuổi già hay cái chết. Tương tự như vậy, tất cả vạn vật dù là cây cối, nhà cửa, quốc gia, bất kỳ thứ gì đều đang chuyển hóa như vậy trong mỗi giây phút, hay còn gọi là sát na vô thường. Tôi nghĩ thông thường chúng ta không nhận ra nỗi khổ đó, bởi chúng ta chỉ có thể thấy những thứ thô lộ, trong khi có những thứ như biến chuyển này lại vô cùng vi tế. Đức Phật đã dạy, nhìn chung, thế gian có ba loại khổ, và những khổ đau đó là quả. Còn nhân là năm xúc tình tiêu cực, những nghiệp bất thiện trong quá khứ gây ra khổ đau hiện tại. Hoặc bạn có thể nói những hành động thân khẩu ý, ngũ uẩn của một người trong nhiều kiếp trước chính là nhân của khổ đau hiện tại. Rồi Đức Phật dạy rằng sự an bình và hạnh phúc tuyệt đối, vĩnh cửu chính là sự giác ngộ. Ngài dạy rằng nhân của giác ngộ chính là con đường thực hành Phật Pháp hay Bát Chánh Đạo. Nói cách khác, Pháp chính là nhân đưa tới giác ngộ. Nói chung, khi bạn hiểu rõ luật nhân quả rằng bất kỳ việc gì xảy ra trong cuộc đời này đều có những nguyên nhân và kết quả đằng sau đó, Có thể đó là nhân của những kiếp trước hay kiếp này. Bất kỳ việc gì ta làm, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về kết quả từ những hành động của chính chúng ta. Vì thế, bạn hiểu ra và cố gắng làm nhiều thiện nghiệp, có những suy nghĩ tích cực, cố gắng đừng sát sinh, dừng hẳn hay hạn chế phần nào những nghiệp bất thiện, cố gắng thực hành thiện hạnh và tích lũy công đức. Khi hiểu được như vậy, bạn biết rằng nếu tôi làm những điều thiện, thì kiếp sau tôi sẽ tái sinh lên cõi trời, hoặc gặp may mắn, hay trở nên giàu có. Hoặc biết rằng nếu là một người tốt, nếu là một người rộng lượng trong đời này, thì đời sau tôi sẽ có nhiều bạn bè, mọi người sẽ rất hoan hỷ với tôi. Còn nếu là một người nóng giận hay một kẻ ích kỷ, thì sẽ chẳng có ai muốn gần tôi. Từ những thiện nghiệp như vậy, xuất phát từ sự hiểu biết luật nhân quả, áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, lâu dần bạn sẽ hiểu sâu sắc hơn, và nhờ đó bạn trở thành Phật tử sơ cơ. Phật tử sơ cơ là người có quan kiến thanh tịnh, có nhận thức đúng đắn về luật nhân quả. Nhờ vậy mà người đó luôn có trách nhiệm với những hành động của mình. Họ biết rằng những hành động đó đều gây ra nghiệp quả trong kiếp này và kiếp sau. Do đó, họ hết sức cẩn trọng với từng hành động thân khẩu ý của mình. Khi hiểu được như vậy, thì bạn trở thành Phật tử nhập môn.
Bạn đạt đến cấp độ tiểu thừa khi phát khởi tâm nguyện muốn vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi.
Tiếp đến, bạn muốn tiến xa hơn. Cấp độ cao hơn được gọi là Theravada hay Hinayana, tiểu thừa. Khi tạo thiện nghiệp, bạn sẽ đón nhận phước báo. Nhưng có được phước báo rồi thì sao? Ví dụ, bạn làm rất nhiều thiện hạnh, bạn bố thí, cúng dường rất nhiều, làm rất nhiều việc tốt rồi bạn trở nên vô cùng giàu có. Nhưng giàu có để làm gì? Khi rốt cuộc, dù có là 1 triệu phú, thì bạn vẫn phải từ bỏ của cải và người thân để ra đi. Cho dù có tái sinh ở cõi thiên và trường thọ nhiều kiếp, nhưng rồi sao nữa? Bởi sau một thời gian, chư thiên cũng phải đọa trở lại cõi luân hồi bất tận. Như vậy thực sự, nếu chỉ thực hành thiện hạnh trong kiếp này hay kiếp sau, thì vẫn chưa đủ. Bạn cần phải tìm ra giải pháp để vượt thoát khỏi vòng quay của sinh tử luân hồi. Khi có ước nguyện như thế, bạn bắt đầu bước vào cấp độ tiểu thừa. Rồi sự thực hành của bạn trở nên tiến bộ hơn. Lúc đó, sự giải thoát cho riêng mình là chưa đủ. Bạn muốn biết tại sao chúng ta lại tạo ra những nghiệp trói buộc mình trong luân hồi. Chẳng hạn, đó là do chúng ta có khái niệm nhị nguyên. Ví dụ chúng ta quan niệm rằng cõi thiên tốt đẹp, địa ngục xấu xa, hay giàu có là sướng, nghèo khó là khổ, cái này đẹp, cái kia xấu. Chúng ta có khái niệm rằng cái gì đẹp thì tôi thích và bám chấp vào đó, cái gì xấu và hay khó chịu thì chúng ta không muốn có. Vì thế, để đạt được điều mình muốn, có thể là thiên đường hay bất kỳ thứ gì linh thiêng hay quý báu, bạn sẵn sàng thực hiện các thiện nghiệp, cũng như bạn sẵn sàng sát sinh hoặc làm bất kỳ điều gì, dù thiện hay bất thiện, bạn sẵn sàng như vậy bởi do ham muốn. Ham muốn có được cái gì đó rất tốt đẹp, cũng như ước muốn tránh xa điều xấu bất hạnh như địa ngục hay tương tự như vậy. Nếu truy ngược trở lại, thì ham muốn xuất phát từ niềm tin, thoạt đầu là do nghiệp, được tạo ra từ hành động thiện hay bất thiện. Chúng ta phạm phải bất thiện hạnh cũng bởi do ham muốn đạt được cái gọi là hạnh phúc, ước muốn tránh xa cõi luân hồi hay bất kỳ loại khổ đau nào, như nỗi khổ của địa ngục hay nghèo đói. Những điều đó đều bắt nguồn từ cái tôi hay bản ngã. Như vậy, tới cấp độ tiểu thừa, bạn lần ngược lại điểm khởi đầu. Nếu lần lại rằng nghiệp bắt nguồn từ ham muốn xuất phát từ bản ngã, vậy cái gọi là tôi nằm ở đâu? Khái niệm tôi này là gì? Khi nói, tôi cảm thấy thế này, tôi muốn hạnh phúc, tôi không thích điều này. Thứ ta cảm thấy đang hiện diện, rõ ràng là một phần cuộc sống của ta. Vậy mà, chẳng bao giờ chúng ta thực sự xem xét cái tôi đó nằm ở đâu. Có phải trong đầu tôi? Trong thân thể tôi? Nó ở đâu? Bởi lẽ nếu tôi không tồn tại, thì sẽ chẳng có tôi muốn. Nếu cái tôi muốn không có thật, thì ham muốn cũng không tồn tại. Nếu cái tôi thích những thứ đẹp đẽ không có, thì tôi ghét những thứ xấu xa cũng không có. Nếu không có thích, thì không thích cũng không tồn tại. Khi đó, những hành động của nghiệp, dù thiện hay bất thiện, cũng đều không được tạo ra và cũng không có luân hồi. Vì thế, pháp thực hành Theravada chủ yếu nghiền ngẫm, bên cạnh việc quán chiếu các thiện nghiệp như các lời nguyện của thân và khẩu, nhưng chủ yếu thông qua thiền định, các hành giả muốn nhận ra rằng cái được gọi là tôi thực tế không tồn tại. Mặc dù khi tất cả nhân duyên cùng hội tụ đầy đủ thì dường như cái chủ thể tôi đó có tồn tại. Chẳng hạn, nếu tôi nói có rừng, thì bạn nói rằng, vâng, đúng đó là rừng. Nhưng nếu nghĩ thật kỹ, rừng là một tập hợp nhiều cây. Khi tất cả cây cối được tập hợp hay gom lại với nhau, thì tạo nên thứ được gọi là rừng. Thế nhưng bản thân rừng vốn không thực sự tồn tại. Tương tự, khái niệm tôi gắn với thân thể, ý thức và cảm xúc của chúng ta, tất cả do nhân duyên hội tụ. Rồi bạn có một ý niệm hay một giả định rất mơ hồ rằng cái gì đó được gọi là tôi tồn tại. Cơ bản nhờ thiền định, bạn nhận ra rằng tôi không tồn tại. Rồi khi nhờ thiền định, hành giả nhận thức được về vô ngã, về sự không có của cái tôi, lúc đó với họ toàn bộ dòng luân hồi sinh tử sẽ chấm dứt. Khi đó, hành giả đạt tới bậc A-la-hán. Trong tiểu thừa, các vị thành tựu giả không được gọi là Phật, các ngài được gọi là A-la-hán. Ta hay cái tôi có nghĩa là kẻ thù. Với các ngài, kẻ thù lớn nhất là bản ngã hay ngã chấp. Khi phá hủy được ngã chấp, thì các ngài được tôn xưng là bậc A-la-hán.
Cao hơn nữa, nếu muốn trở thành Bồ-Tát, bạn phát triển tâm từ bi và tình yêu thương vô điều kiện tới hết thảy chúng sinh. Bạn cầu mong họ cùng vượt thoát khỏi luân hồi, và ước nguyện đó trở thành động cơ thực hành của bạn.
Cao hơn nữa, khi bạn muốn trở thành Bồ Tát hay đạt tới cấp độ trong Trúc Sempa, bạn cũng sẽ nhận ra sự vận hành của luân hồi gần như vậy. Trong Trúc Sempa, chư Bồ Tát, những hành giả ở cấp độ Đại Thừa cũng tin rằng nếu quán chiếu cặn kẽ thì không những cái được gọi là bản ngã không tồn tại, mà ngay cả người cảm nhận, tức là người đang thấy, cùng những cảm xúc đối tượng bạn nhìn thấy, vị bạn nếm được, âm thanh bạn nghe thấy, đều không thực sự tồn tại như chúng đang hiển hiện. Ví dụ, bạn thấy thứ gì đó rất đẹp, nhưng cái đẹp đó không chắc là đẹp theo quan niệm của người khác. Như vậy, vô số khái niệm và điều kiện, nhân duyên hội tụ đủ, đã làm hiển hiện điều gì đó dường như đẹp đẽ. Có thể lấy ví dụ về tấm gương. Khi soi gương, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Song hình tướng thật sự của bạn vốn không tồn tại trong bóng ảnh bạn nhìn thấy qua gương. Nhưng bạn cũng không thể nói nó không tồn tại vì nó hiện lên trong tấm gương. Bạn đang ở đây bởi do nhiều nhân duyên và điều kiện mà bạn có thể nhìn thấy bóng ảnh của chính mình trong gương. Tương tự như vậy, do rất nhiều những nhận thức mà bạn có khái niệm về cái tôi đang tồn tại, khái niệm về xấu, đẹp, hạnh phúc, khái niệm về giàu, nghèo. Khi tất cả những nhân duyên cùng hợp lại, thì sẽ xuất hiện cái tôi, giống như xuất hiện hình ảnh phản chiếu khuôn mặt bạn trong gương. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là khi điều này xuất hiện, chúng ta không hiểu rằng nó được tạo ra bởi rất nhiều duyên hợp lại. Chúng ta lại nghĩ rằng cái đang hiện ra đây là có thực 100% một cách độc lập và cố hữu, và chúng ta có ham muốn khi có sự tồn tại. Chẳng hạn như trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một ngôi nhà rất đẹp. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi sẽ chẳng mong muốn ngôi nhà đó bởi vì tôi biết đó chỉ là giấc mơ, nó không có thật. Nhưng nếu tôi thấy thứ gì đó rất đẹp mà tôi cho rằng có thật, thì dĩ nhiên tôi nhất định sẽ muốn cái đó. Từ đó có ham muốn nảy sinh. Rồi khi bạn muốn thứ gì đẹp đẽ, bạn sẽ không muốn thứ xấu xí. Như vậy, quan kiến của Đại Thừa còn tiến xa hơn. Trong Hiển giáo hay Phật giáo Nguyên Thủy, chủ yếu chỉ dừng lại ở khi nhận ra bản ngã là vô ngã. Đại Thừa tiến xa hơn khi chỉ ra rằng không chỉ bản ngã mà toàn thể pháp giới giống như ảo thuật. Khi tất cả nhân và duyên hội đủ thì các pháp hiển hiện, nhưng nếu quán xét sâu xa thì mọi thứ đều không tồn tại và không có bản chất chân thật như nó đang hiện hữu. Giáo lý Đại Thừa thường đề cập tới chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối. Lấy ví dụ về chân lý tương đối, khi ta so 2cm với 3cm thì rõ ràng 3cm dài hơn. Nhưng 3cm này lại thành ngắn hơn nếu đem so với 5cm. Vì thế, chừng nào có đủ nhân duyên, chừng nào bạn vẫn còn khái niệm tốt và xấu, khái niệm về thiên đường và địa ngục, khái niệm về đẹp và xấu, thì chừng đó bạn vẫn còn tin chắc những thứ đó tồn tại 100%. Vì vậy, đó được gọi là chân lý tương đối. Bởi chân lý này gắn với khái niệm, sự hiểu biết, cách nhận thức về sự vật hiện tượng của bạn. Nhưng đó không phải là chân lý tuyệt đối. Bởi thứ bạn cho là đẹp thì có thể người khác cho là xấu xí. Thứ nhiều người thấy đẹp thì ta lại chẳng hề thấy như vậy. Như vậy nó không có thật. Nhiều bậc thầy nói rằng mọi cảm nhận của một người thường, cách mà họ suy nghĩ được gọi là chân lý tương đối. Còn những gì Đức Phật thấy từ trí tuệ toàn tri của Ngài được gọi là chân lý tuyệt đối. Tuy nhiên đó là quan kiến Trăng-trúc-xem-pa. Nhưng quan kiến của Trăng-trúc-xem-pa không chỉ từ góc độ trí tuệ. Là một hành giả thực hành Bồ Tát Đạo, điều quan trọng nhất là tình yêu thương và lòng bi mẫn. Trong sự thực hành Bồ Tát Đạo, điều quan trọng nhất là tâm từ bi, tình yêu thương và lòng bi mẫn. Do đó Trăng-trúc-xem trong tiếng Phạn nghĩa là bồ đề tâm, tức là tâm toàn giác hay tâm giác ngộ. Giác ngộ thực chất nghĩa là tâm tràn đầy giác ngộ hay tâm tràn đầy từ bi. bởi từ bi bắt nguồn từ sự thấu hiểu. Thông thường, chúng ta không có tâm từ bi vì chúng ta thiếu hiểu biết. Chúng ta không hiểu rằng chúng ta khát khao hạnh phúc bao nhiêu thì chúng sinh khác cũng thiết tha mong muốn hạnh phúc như vậy. Cái chúng ta muốn, cái tôi muốn, điều gì tốt đẹp đối với tôi. Tôi muốn cả thế giới phải chiều theo quan niệm của tôi về mọi thứ. Chúng ta không muốn thích nghi với thế giới quan của người khác, nhưng lại muốn tất cả mọi người phải chiều theo mình, theo quan niệm của mình. Bạn tôi phải như thế này, gia đình tôi phải như thế kia, cuộc đời tôi phải thế này. Đây là điều tôi muốn. Các bậc thầy dạy rằng, tình yêu thương và lòng bi mẫn của chúng ta đầy điều kiện. Ví dụ, bạn sẽ nói, tôi yêu bạn bè tôi, yêu gia đình tôi, nhưng bạn sẽ chỉ yêu bạn bè và gia đình bạn chừng nào họ tuân theo đúng chuẩn mực bạn định ra về một người bạn. Bạn yêu bạn bè mình bởi vì những gì bạn cần ở họ, bởi thứ họ mang lại cho bạn. Khi bạn bè, vợ chồng hay bất cứ điều gì lệch ra khỏi định thức chuẩn mực của bạn thì tình yêu thương của bạn sẽ biến mất. Vậy nên tình yêu thương của chúng ta, một tình yêu rất đổi bình thường cũng bị giới hạn bởi nó chỉ dành cho những gì mà chúng ta thích, bạn bè, gia đình. Và như vậy tình yêu thương của chúng ta rất có điều kiện. Trong bản hợp đồng với cuộc đời, chúng ta đặt ra rất nhiều điều kiện và điều khoản cho tình yêu thương và lòng bi mẫn của mình. Vậy tình yêu thương theo nghĩa trong trước xem là gì? Giả sử tôi rất muốn một điều gì đó, tôi chắc những người khác cũng muốn điều tương tự như tôi. Bạn biết đó, ít nhất chúng ta cũng bình đẳng với nhau, do đó chúng ta không thể nói rằng vì tôi muốn ăn thịt nên tôi sẵn sàng sát hại và cướp đi mạng sống của chúng sinh khác, bởi chúng ta tin rằng cũng giống như tôi, những chúng sinh khác cũng muốn được sống. Làm sao chúng ta có thể tảng lờ quyền bình đẳng của mọi chúng sinh? Làm sao chúng ta có quyền được sống mà lại tước bỏ đi quyền ấy của những chúng sinh khác? Như vậy chúng ta hiểu được về quyền bình đẳng của chúng sinh. Mọi chúng sinh cùng mưu cầu hạnh phúc và cùng mong muốn chấm dứt khổ đau. Hơn hết nữa, lòng bi mẫn có thể được hình thành bằng cách bạn đặt mình vào vị trí người khác, và tình yêu thương có thể được xây dựng nên từ ước muốn mang lại hạnh phúc cho người khác. Vì thế, lòng bi mẫn là việc chấm dứt khổ đau của chúng sinh khác, và cao hơn thế, tình yêu thương là việc mong cầu hạnh phúc lợi lạc đến cho người khác. Là Phật tử, theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, chúng ta tin vào sự tái sinh, tin rằng mọi chúng sinh đều đã từng là cha mẹ mình trong vô số đời trước. Vì vậy, bằng cách tưởng niệm về sự chăm sóc, tình yêu thương vô bờ bến của Bậc Sinh Thành, chúng ta phát khởi tình yêu thương và lòng từ bi vô hạn đối với cha mẹ mình trong kiếp này, rồi theo đó phát triển tình yêu thương, niềm tri ân như vậy đến tất cả chúng sinh trên thế gian, mong nguyện giải thoát cho tất cả chúng sinh, với ước nguyện rằng mình có thể giải thoát để mang đến cho họ những hạnh phúc tạm thời và giúp hết thảy chúng sinh đạt đến chân hạnh phúc. Để làm được điều này, chúng ta muốn nhận ra được tự tính tâm của mình, cũng như thấu hiểu bản chất của vạn pháp. Con đường duy nhất để thực hiện điều này là chúng ta phải thực hành pháp bằng mọi giá. Hiểu và nhận thức như thế sẽ cho chúng ta động cơ to lớn trên bước đường thực hành Phật Pháp. Sự thực hành theo Phật giáo Nguyên Thủy nhấn mạnh đến sự kiểm soát tâm thông qua thân và khẩu, như tôi đã đề cập trong phần trước. Ví dụ, thay vì bám chấp vào những vật chất đẹp đẽ, nếu bạn xả ly vật chất bằng cách ẩn thân trên núi và ở những nơi xa xôi hẻo lánh, bạn sẽ không để tâm mình bị vướng bận, Nhờ thế, bạn có thể trọn vẹn dụng tâm vào thực hành và thiền định của mình. Nhưng tới khi thực hành Bồ Tát Đạo, tức ở cấp độ Đại Thừa, tất nhiên việc kiểm soát thân và khẩu vẫn rất quan trọng, nhưng cần chú tâm hơn tới tình yêu thương và lòng bi mẫn. Chắc chắn với tình yêu thương và lòng bi mẫn mãnh liệt, bạn sẽ không cần phải tránh xa những người làm bạn phiền nhiễu hay tức giận. Hơn thế, bạn có thể hòa đồng với họ, chuyển hóa họ bằng tình yêu thương và lòng bi mẫn của mình. Người Phật tử chuyển hóa người khác không bao giờ bằng cách chỉ trích họ. Bạn không chê trách chúng sinh cho dù họ ở trong hình tướng nào, mà bạn chuyển hóa họ bằng tình yêu thương và lòng bi mẫn, vị tha của bạn. Bởi lẽ dù thế nào, bạn cũng chẳng thể ép buộc ai điều gì bằng cách chỉ trích hay nói những lời nặng nề với họ. Cách đó chẳng bao giờ khiến chúng ta chuyển hóa được ai. Nhưng nếu bạn nhẫn nại và vị tha với người khác, gần như chắc chắn bạn có thể tác động đến cuộc sống của người khác, bởi vì người khác cũng có cảm nhận và biết suy nghĩ.